Alo. Alo rồi, hôm nay chúng ta học tiếp cái phần hôm qua. Bà con nhắc giùm hôm qua mình học tới đâu rồi? Hôm qua mình học tới chỗ nào rồi? Chúng tôi nhớ, chúng tôi nói hẹn tiếp tục á. Các bạn còn nhớ không? À, đúng rồi, đúng rồi, đúng, 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 đúng rồi. Sinh hoạt của vị chánh đẳng giác trong kiếp cuối. Tiếng sa la hán của đi sa la hán a di đà vị này là sa nam sa tê vị bên chân tên. Dạ rồi, cảm ơn. Tuy nhiên chúng tôi nhắc lại ở đây đó là cái phần chánh kinh ấy thì bà con hoàn toàn có thể tự đọc và không có cái gì để bà con phải nhức đầu hết, là bởi vì cả bài kinh đó là toàn là kể chuyện thôi, những cái tình tiết rất là mềm, không có gì nhức đầu hết. Cho nên chúng tôi chỉ cung cấp cho các vị những gì mà các vị không thấy được ở trong chánh kinh. Thì tiếp theo đây là nói về cái phần là đời sống sinh hoạt của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp trước. Thì trong đây ghi rõ đó là tất cả chư Phật ba đời đó thì đều có một cái truyền thống hay là cái cổ tục hay là cái cổ lệ giống nhau. Mà những cái cổ tục cổ lệ đó trong cái tiếng Pali đó gọi là Dhammata trong bản chánh kinh đó, nhưng mà trong chú giải trong Tika thì người ta cho mình một loạt những cái từ khác, đó là từ Tovemi để từ Parampara, nó có nghĩa là cái cổ tục hay là cái truyền thống hay là cái cổ lệ nha. Cho nên ở trong bản chánh kinh á, các vị thấy bản tiếng Việt đó thì người ta chữ pháp nhĩ, pháp nhĩ ở đây có nghĩa là cái truyền thống nha. Pháp nhĩ đây là cái truyền thống như vậy, pháp nhĩ là như vậy. Các vị có thấy cái chữ pháp nhĩ ở trong trong bản tiếng Việt hay không? Bắt buộc phải thấy thôi. Trừ ra những vị mà coi như không có dò bản tiếng Việt thì thôi, chứ nếu mà có dò thì sẽ thấy pháp nhĩ là như vậy. Thì các vị biết pháp nhĩ là cái gì? Pháp nhĩ đây có nghĩa là truyền thống là như vậy, cái từ tiếng Phạn là Dhammata. Thì cái chữ đó nó có nhiều cái từ đồng nghĩa, mà nếu bà con nào có cái lòng mà muốn học tiếng Pali á thì nên ghi lại. Tức là chữ Dhammata nó còn có cái từ đồng nghĩa là Bavini, nó còn có cái từ đồng nghĩa là tâm ti, rồi nó còn có nghĩa là parampara, là như là thamata nè, paveni nè, parampara và tâm ti, tất cả là bốn từ nó có nghĩa là truyền thống hay là cổ tục hay là cái cổ lệ nha. Thì trong đây nói rằng cái truyền thống của chư Phật ba đời đó là kiếp trước là từ cái lúc mà nhận lời chư thiên để mà giáng sanh xuống trần ấy, thì từ đó trở đi có nhiều cái chuyện lạ, rất là nhiều cái chuyện lạ, và lạ đến mức cái mà nếu mà các ngài về cái đời tư á, về đời sống cá nhân thường nhật cái mà không có thêm những cái chi tiết mà nó đời thường đó, thì trong chú giải nói rằng ấy, thiên hạ sẽ thấy rằng các ngài rất là xa cách với dân gian. Bởi vì một con người mà coi như nếu mà ngài tự hóa sanh nó không cha không mẹ, rồi lớn lên không có vợ không có con, thì một người như vậy thì nó lạ lắm. Cho nên bắt buộc ngài phải có mẹ, ngài phải ở trong bụng mẹ bao lâu, bao lâu thì theo cái cổ tục đó là phải ở tới 10 tháng để cho cái cơ thể nó cứng cáp, nó khỏe mạnh, nó hoàn hảo, nó hoàn chỉnh ha. Xong rồi khi mà đi ra đời đó, tức là lọt lòng rồi đó, thì lớn lên đó là cũng phải cũng có trải qua cái thời niên thiếu, cũng là như bao nhiêu đứa trẻ khác, có điều là kháo khỉnh, thông minh, túng tú vậy thôi, chứ còn cũng vẫn là một đứa bé bình thường, không có gì mà lạ lùng, không có gì mà đi cách mặt đất 3 tấc cũng có nha. Và trong đây cũng nói một lát nữa, bây giờ chưa có nhưng chúng tôi nói trước rồi, trong đây cũng có những câu hỏi, ví dụ như là lúc ngày đản sanh ấy. Thì ngày đi ngày trong kinh chỉ nói vắn tắt là ngày đi bảy từ ở trong để tôi nói thêm nữa trước thôi nữa, là sau khi mà nhận lời chư thiên rồi thì ngài mới quán xét cái ở sau khi mình chư thiên tỉnh ngài đó thì ngài mới quán xét coi ai sẽ là mẹ của mình, cha của mình sẽ sinh vào cái xứ nào, dòng dõi ra sao. Thì quán xét xong ngài thấy được rồi, bây giờ năm cái đó nó đã đầy đủ rồi, ngài mới nhận lời. Ngài mới nhận lời để mà nhập thai, tức là sinh vào ở trong một cái bụng bà mẹ nào đó mà ngài đã chọn. Đó là phải là người của tu hành nhiều đời nhiều kiếp. Và từ đó là ngày ở trong bụng mẹ 10 tháng, thì trong thời gian đó, trong đây nói rõ là những đứa bé khác ở trong bụng mẹ đó, nó ngồi ở trong bụng mẹ nó ngồi chồm hổm, mà hai tay nó ôm cái hai tay nó co lại giống như là hình thức một con khỉ, mà con giống như con khỉ con mà ở dưới gốc cây mà vào cái lúc mưa gió vậy đó. Ở trong đây trong dưới giải ghi như vậy. Cái chúng sanh bình thường ở trong bụng mẹ mà mình đi ultrasound mình nội soi mình thấy như vậy, nó giống như một đứa bộ con khỉ mà nó ngồi chồm hổm, mà nó hai tay hai chân nó co lại, nó xếp lại giống như con khỉ mà nó đang trú mưa gốc cây. Nhưng mà riêng Bồ Tát thì ở trong bụng mẹ đó thì ngài ngồi xếp bằng giống như một vị pháp sư vậy đó. Ngồi xếp bằng. Điều thứ hai nữa đó là khi mà ngài lìa khỏi cõi trời, ngài biết rõ là ta sẽ đi tái sanh. Ngài không có đủ sức để ngài biết được từng cái sắc ma tâm, nhưng mà ngài biết rằng mình á, bây giờ mình sửa soạn để mình đi tái sanh xuống cõi người đây, cái ngài biết. Và khi ở trong bụng mẹ, ngài biết rất rõ là mình đang ở trong bụng mẹ, và bà mẹ của ngài thì có thể nhìn thấy ngài giống như người ta nhìn thấy một cái vật để trong cái bình pha lê đó. Nhưng mà riêng ngài thì ngài không thấy bà mẹ. Và khi đủ ngày đủ tháng thì ngài rời khỏi bụng mẹ trong cái tư thế một vị pháp sư mà rời cái pháp tòa. Thì ở trong đây nó rõ rằng đó là cái đầu tiên là Phạm Thiên nâng ngài, bồng ngài rồi mới đưa cho Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương mới đưa cho mấy cung tần thể nữ. Thì lúc đó khi mà mọi người vừa ngày vừa bước xuống là ngày mọi người vòng ngày thì ngày bước xuống từ cái tay nhân loại, và ngày bước đi 7 bước, và ngày nhìn bốn phương, nhìn bốn phương xong rồi ngày đi về hướng phía bắc, nhìn bốn phương nhưng mà chân đi về hướng bắc. Rồi ngày đọc một cái bài kệ đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thử sinh cùng kiếp vô hữu hậu thân. Là trên trời dưới đất bốn phương có mình ta là bậc chí tôn vô thượng, kiếp này là kiếp chót, không còn cái thân sanh tử nữa. Nói xong thì ngày nằm ngửa ra đó giống như một đứa bé bình thường vậy đó. Và cứ như vậy cuộc đời ngày có xảy ra diễn ra những chuyện lạ. Và dĩ nhiên trong đó mình có nhiều người không tin, thì chúng ta theo kinh mà giải thôi. Giải theo kinh mà giải, chứ còn bây giờ quý đặt tôi chứng minh làm sao tôi chứng minh. Nhưng tôi chỉ gợi ý có bị một chuyện. Người ta họ có một câu là thiểu kiến đa quái. Mình biết ít quá đó thì mình dễ thấy những chuyện lạ, thấy cái gì cũng lạ. Thì thí dụ như người nghèo khổ ít học mà ở trong cái vùng nông thôn á, thì có bao giờ mà họ ngờ được cái đời sống của những nhà bác học, của những giáo sư như đại học mà lừng danh thế giới như là Sorbonne, Cambridge hay là Oxford hay là Harvard. Họ không hình dung được, họ không có hình dung được cái đời sống sang trọng của những tỷ phú mà coi như là một đêm ở khách sạn đó, mấy chục ngàn đô la. Họ cũng không hình dung được, họ không có hình dung được những người mà cái chỉ số thông minh là cả 200. Họ cũng không tin được, họ không có tin được có những người mà có thể nói nghe đọc viết lưu loát hàng chục thứ tiếng theo phản xạ, không cần chuẩn bị, mà trong khi đó bản thân mình nói tiếng mẹ đẻ ông ba mớ nó không xong, viết một cái lá thư thăm bố mẹ mà chừng 8 dòng 10 dòng viết không nổi, mà người ta có thể nói nghe đọc viết lưu loát hàng chục thứ tiếng. Mình cũng không có tin được, mình không tin được cái giỏi, cái thông minh, cái giàu, cái sang, cái quyền lực của người ta. Mình không có tưởng tượng được rằng ông Obama đó, mà ông bị chết đi một cái, ông bị ám sát á, chỉ cần ông đang đương nhiệm ông bị ám sát á, thì hàng chục tỷ đô la trên thế giới sẽ tự động bốc hơi qua các ngã chứng khoán. Bởi vì cái chết của vị tổng thống Mỹ, cái chết bất ngờ của vị tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cái chết bất ngờ của cái ông mà chủ tịch cục dự trữ liên bang, cái chết bất ngờ của ông chủ tịch tập đoàn Hyundai, Samsung, của Apple, vân vân, thì cái chết của một nhân vật như vậy sẽ làm cho thế giới bốc hơi hàng chục tỷ đô la. Mà mình không có tưởng tượng là trên đời có những người mình sức ảnh hưởng họ nó lớn như vậy, mà trong khi bản thân mình á, thì mình có chết 30 lần á, thì cái làng, cái xóm của mình nó không bị mắc mờ, nó ảnh hưởng gì hết.
thì tôi chỉ nói rõ cho bà con biết là khi mà cái tầm ảnh hưởng mình nó không có hoặc quá ít, cái trí tuệ mình quá ít hoặc là không có, tài sản mình không có hoặc là quá ít, cái khả năng đi lại tiếp xúc giao tế học hỏi của mình nó quá ít hoặc là không có, thì nó thành ra là thị kiến, nghĩa là cái biết mình ít thì nó thành ra đau quá, nghĩa là nhìn gì thấy cũng lạ. Thì một cái nhân vật mà như vị chánh đẳng giác đó, thì trong muôn triệu ngàn tỷ ức đại kiếp mới có một lần, và muốn trở thành một con người như vậy thì người ta đã phải tu hành bao nhiêu là đại kiếp. Cho nên cái kiếp cuối người ta nó có chuyện lạ thì nó bình thường thôi, rất là bình thường. Các vị không có tin chứ còn ở các vị lên internet các vị đánh đi nha, là ở cái khách sạn mà một cái khách sạn tôi quên tên rồi, khách sạn ở Geneva Thụy Sĩ, cái phòng mà resident đắt nhất, resident đắt nhất của nó một đêm là 65.000 đô la một đêm thôi, các cửa sổ đều gắn kính chống đạn hết. Các vị có tưởng tượng trên đời này có những đứa trẻ mà nó dám liền 65.000 đô la để nó ngủ một đêm thôi. Và có kẻ đưa đón bằng xe Rolls Royce từ phi trường về tại khách sạn đàng hoàng nhé. Nhưng mà công ty có người thì họ dám bỏ ra một đêm như vậy, họ xài cái số tiền đó mà biến mất, họ không, họ đối với họ nó không có hề hấn gì hết. Thì ở đây cũng vậy, cái mình không có tu tập phước nữa, nhiều trí nữa, nhiều đức nữa, nhiều thì mình gặp mình em thấy lạ như vậy thôi, tôi chỉ gợi ý tới đó thôi nha, chứ tôi không có thể nào mà tôi chứng minh hơn nữa được. Thì ở đây ghi rõ rằng các ngài đó, các vị tu tập trên đẳng giác kiếp chó rồi, bên cạnh những cái chuyện mà phi thường đó, thì các ngài cũng phải có những cái vận dụng người ta, đó là rất giống thiên hạ đó, nghĩa là cũng có vợ có con rồi bỏ ngôi bỏ nhà đi tu. Đó là một cái phần trí giải nói như vậy. Rồi tiếp theo á, thì trong đây có nói thêm một chuyện nữa, đó là chư Phật thì do cái phước duyên ấy, mà có điểm giống mỗi điểm khác, giống có nghĩa là đều tu tập các ba la mật giống nhau, nhưng mà do cái kiểu hành trì ấy, và cái ước nguyện mà những ước nguyện mà nho nhỏ đó có khác nhau. Nho nhỏ là sao? Tất cái ước nguyện lớn là tất cả đều nguyện cái hình chánh đẳng giác, cái gì cũng biết, đức hạnh nào cũng có, cái đó thì cái đó là giống. Nhưng cái khác nhau, ví dụ như có vị thì thích cái này, có vị thì thích cái kia, có vị thì thích hào quang nhiều, có vị thì thích không có chú ý đến hào quang, mà có lẽ thích cái thân tướng cao lớn, thích tuổi thọ nhiều, vân vân. Cái đó thì trong chú giải nói rằng đó là những chi tiết nhỏ thì có thể khác. Cho nên ở đây mình nói là có những vị đi xuất gia bằng cách là cởi nhiều ngựa như Bồ Tát Tất Đạt, đây là Đức Thích Ca Mâu Ni. Có vị thì đi bằng voi, có vị thì đi bằng kiệu, có vị thì cả cái lâu đài tự động nó bay đi tới cái chỗ Bồ Đề, cái cổng Bồ Đề. Cái chữ Bồ Đề ở đây là tên gọi chung, cây Bồ Đề là tên gọi chung cho tất cả những gốc cây mà chư Phật ngồi để thành đạo, không phải tên riêng một loại cây như nhiều người Việt ta hiểu lầm nha. Ngay cả trong ngôn ngữ tiếng Việt mình lật cái sách về thực vật học, mình vẫn thấy họ kêu cây Bồ Đề, nhưng mà thật ra đó là nó xuất phát từ đỉnh kinh Phật nha. Cái chữ Bồ Đề nó được gọi là kinh Phật. Chứ còn đó là cái lợi trong cái giống trong tiến độ thì cái cây đó gọi là cây ác sắc thác nha. Nhưng mà tại vì cái cây đó là chỗ nhà thành đạo gọi là cây Bồ Đề, và từ đó cái chữ đó nó trở thành ra là một cái tên gọi đặc biệt cho cái loại cây đó, mà xuất phát từ cái Ấn Độ thì họ kêu là ác sắc thác, còn mà khi họ kêu là Bồ Thí Rút Khá là chỉ cho cái cây mà Phật mà thành đạo. Rồi từ cái kinh Phật bằng tiếng Hán á, từ kinh Phật bằng tiếng Hán thì người Việt mình mới vay mượn nó để dùng. Chắc vị phải biết cái đó, các vị phải biết là ông gì ta, ông Will Durant nhé, ông Will Durant sử gia, ông nói rằng là chính Phật giáo đã đóng góp vào cái kho tàng là ngôn ngữ cho Trung Quốc một bộ phận lớn, bộ phận lớn lớn đến mức mà nếu mà tách đi cái yếu tố Phật giáo đó, y tách đi cái yếu tố kinh Phật á, thì cái ngôn ngữ Trung Hoa nó không có phong phú như là ta thấy hôm nay, kinh khủng như vậy nha. rồi từ đó cái người Việt mình cũng kêu là cái Bồ Đề, nhưng thật ra đó là có cái hiểu lầm. Những vị nhớ nha, sẵn này nói luôn. Thì mỗi vị có một cái loại cây riêng để ngồi, cái đó nhận qua chúng tôi đã nhớ đã có nói rồi. Rồi chú dạy cái nói thêm là mỗi vị ra đi bằng một cái phương tiện khác nhau. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo là cái phòng riêng của chư Phật á, cái phòng riêng của chư Phật á, tùy theo thân tướng các ngài mà lớn nhỏ khác. Tiếp theo ở trong đây nói rằng đó là tất cả chư Phật đều có một ngôi đại tự gần như là cái trú xứ, trú xứ gì ta, trú xứ chủ yếu. Chẳng hạn Phật Gautama đó, Phật mình đó, thì có chùa Kỳ Viên, nơi ngài sống qua 19 mùa mưa đó. 19 gì ta, 19 trên 45, vậy cũng nhiều hết chứ, 19 trên 45 là nhiều lắm nha. Bởi vì ngài là cái người gọi là mấy ngàn hạt nội, ngài thiếu gì chỗ đấy ngài đi. Vậy đó mà ngài dừng chân ở đây đó là 19 trên 45 thì cũng nhiều lắm ạ. Nha, 19 trên 45. Thì bởi vì Phật được có một cái trụ xứ chánh, rồi còn có những cái phụ, tức là tướng nhỏ, chỗ này, chỗ kia, chỗ kia, chỗ nọ. Và cái trụ xứ chủ yếu đó đều được trả giá rất cao mới mua được. Không chỉ riêng Phật Thích Ca mới có ông cấp cô độc trải vàng mua đất làm chùa, mà tất cả chư Phật đều vậy hết. Cái này cũng phải học mới biết chứ còn không học rồi biết nha. Điều như vậy hết. Một chuyện nữa trong chú giải nói thêm là có bốn chỗ không thể bị hủy hoại bởi thiên tai địa chấn. Đó là gì? Một là bốn chỗ nó gọi là Avijahita Thana ha. Avijahita Thana, một đó là cái chỗ ngài ngồi thành đạo. Thứ hai là trống rấm còn nghe ông ta á luôn. Thứ hai đó là cái chỗ ngài ngồi thuyết thời pháp chuyển luân. Tức là mỗi vị Phật đều có một cái chỗ, đều có cái thời pháp đầu tiên là pháp chuyển luân. Số ba đó, đó là cái chỗ sao ta, đầu cầu thang nơi chư Phật từ cõi trời xuống sau khi thuyết tạng A Tỳ Đàm báo hiếu mẫu thân. Có nghĩa là chư Phật á, thì có một điểm giống nhau là đều trả ơn cho mẹ đó bằng cách là lên cõi trời để mà thuyết pháp, thuyết cái đại A Tỳ Đàm. Chỉ thủy tạng A Tỳ Đàm thôi.
Ừ,
để thủy tạng A Tỳ Đàm trả ơn cho mẹ. Thì dĩ nhiên là trong cái dịp đó là có vô số chư thiên chúng cũng đắc chứng thành quả, nhưng mà đặc biệt cái là cái một trong những ý nghĩa quan trọng đó là ngày trả ơn cho mẫu thân.
Ừ.
Thì khi mà các ngài trở về cõi nhân loại đó thì phẩm chư thiên phẩm thiên người ta mới hóa hiện trong một cái cầu thang bằng bảy báo từ trên cõi đau lợi đó bắt xuống cõi người. Thì ngay chỗ cái đầu cầu thang, cái chỗ mà cầu thang mà nó chạm mặt đất ấy, thì cái chỗ đó là cũng là một trong bốn cái điểm mà không bao giờ chết rồi. Số một á là chỗ ngài ngồi thành Phật, còn cái Avijahita là cái tên chung. Avijahitana là tên gọi chung cho bốn địa điểm này nha. Avijahita, dạ rồi. Thì cái thứ nhất là chỗ ngài ngồi thành Phật, thứ hai là chỗ ngài ngồi thuyết cái thời pháp chuyển luân, thứ ba là chỗ có đầu cầu thang nơi chư Phật xuống sau khi thuyết pháp, và cái thứ tư đó là cái chỗ giường nằm của chư Phật tại cái trú xứ chính. Mình có biết có hiểu chữ chính không ta? Trú xứ chính như Đức Phật mình có cái chùa Kỳ Viên á thì gọi là trú xứ chính. Thì đây là bốn cái chỗ mà dầu có thiên tai động đất dân tố là kinh hoàng cỡ nào thì bốn cái chỗ này không bao giờ mà bị gọi là hề hấn xây xác gì hết. Đó là phải học thêm cái này cho biết. Tiếp theo đó là chư Phật á, để tôi đếm nha. Một à, chư Phật có năm cái điều khác biệt nhau. Mở mặt đơn tiếng Pali gọi là Pancha Vê Mắt Tăng. Pancha Vê Mắt Tăng. Một là một là gì ta? Một là A-dú-quê-mát-tăng, có nghĩa là cái thọ lượng khác nhau. Thọ lượng tức là vị sống lâu, vị sống ít. Thứ hai là Bá-ma-ná-quê-mát-tăng, có nghĩa là cái thân lượng khác nhau. Có nghĩa là thân lượng có nghĩa là chiều cao cơ thể ha, chiều cao cơ thể. Thì tùy cái thời kỳ mình nghe ra đời. Cái thứ ba là cú lá quê mắt tăng, có nghĩa là cái dòng dõi xuất thân. Chỉ một trong hai dòng vua và dòng bà La Môn nha. Rồi cái thứ bốn gọi là Pathana Quê Mắt Tăng, có nghĩa là cái thời gian mà hành đạo trước khi thành Phật á, lâu mau khác nhau. Tối đa đó là 6 năm mà tối thiểu là 7 ngày nha. Cái là Đức Phật Thích Ca là lâu nhất kỳ xưa giờ đó. Rồi tiếp theo nữa gọi là Rasmi Vê Mắt Tăng, có nghĩa là cái hào quang ít nhiều khác nhau. Thí dụ như trong kinh nói Đức Phật Di Lạc á, Đức Phật Di Lạc hoặc là Đức Phật Panaputra thì cái hào quang của các ngài nhiều đến mức á, mà suốt 10.000 vũ trụ là chúng sanh không có phân biệt được ngày với đêm. Tức là người ta chỉ nghe được cái tiếng gà gáy hoặc là nhìn vào những cái loại hoa nó nở đó, người ta mới nói là cái gì gặp hoa mà qua qua huynh á, à là biết nó 12 giờ. Rồi qua 10 giờ nó nở thì ta biết ở đó là 10 giờ sáng. À thí dụ như vậy đó. À, rồi thấy mà qua phụ dung mình nói héo là biết là buổi chiều. Thí dụ như vậy. Ở Thụy Sĩ, ở Hòa Lan, nó có những cái đồng hồ, đồng hồ toàn bằng hoa thôi, đồng hồ mà nó bằng là 24 thứ hoa khác nhau. Ừ. Thí dụ như là họ lựa, như họ các nhà mà là thực vật học đó, họ lựa dân họ kiếm những cái loại hoa mà nó nở vào lúc 1 giờ sáng, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ cho đến 24 giờ nha. Thì lúc đó chúng sanh đó là họ sống trong thời kỳ của mấy vị Phật này, họ quan nhiều đến mức mà người ta không có biết trời ra đất gì hết, không biết trời trăng ngày đêm gì hết. Còn Phật Thích Ca Mâu Ni mình á thì thông thường á thì họ quan cái ngày khi mà ngày thuyết pháp, mà những cái trường hợp đặc biệt đó là ngày phóng quang á, chỉ có một sải tay của ngày thôi. Và đó là trường hợp đặc biệt, còn mỗi khi thì không, thường khi thì Đức Phật mình không có hầu quan, bởi vì nó không nằm ở trong cái sở nguyện tiền thân của ngày. Và điều đặc biệt nữa đó là cái chuyện mà Phật mình đi mà có bông sen ở dưới chân đó, là do người đời sau vẽ rồi, chứ còn cái chuyện nó không có nha. Phật chúng ta ha không thường có hào quang quanh mình. À, bởi vì mấy dễ mấy có nhiều trường hợp ta nhìn nó thấy ngài, thấy ngài đẹp trai, thấy nó thấy ngài là ai, và càng không có chuyện hoa sen đỡ chân. Cái vụ này phải nói rõ nha, chứ còn bởi tôi đại kỵ một chuyện là tôi nhìn cái hình Phật đó mà có bông sen tôi khó chịu lắm, là bởi vì tôi nhột một chuyện. Thứ nhất là tôi biết cái đó trong kinh không có, chỉ có cũng có những vị Phật như vậy nhưng mà Phật mình không có. Thứ hai là tôi cứ nhột, tôi cứ nhột, tôi cứ ngại, tôi cứ chột dạ, tôi nói trời ơi, dân trí thức mà không biết đạo mà vô gặp mình thờ Phật ngọn bông sen thì cái họ thấy cái đạo mình làm như nó hơi xa vời, nó hơi phong thành vậy đó. Cái mà tôi mơ nó là cái người trí thức Tây Phương hay là Đông Phương mà đi vào chùa đó, họ thấy một cái bức tượng ngồi đơn giản, kế bên là cái bình bát, ngồi ở trên một cái bục nhẹ nhàng, kế bên là bình bát như vậy thôi. Và trong chùa đó thay vì tranh ảnh thì là những cái câu Phật ngôn mà phải nói là thâm thúy, cô động cái nội dung của giáo pháp. Đó là cái mà tôi mơ. Thứ hai nữa là cái hành trạng của tăng ni Phật tử ở trong chùa, đó chính là cái bóng dáng của Đức Phật sống động nhất. Chứ còn mà tranh tượng tâm lâm đà la rồi Phật thì nó thôi hào quang xẹt túa tứ tung, rồi trên bàn thờ thì tượng lớn tượng bé màu xanh màu tím, rồi từ bông hoa trái cây rồi và cái gì quý hiếm cái chất đầy lên nó thì nó nản quá nha. Cái đó cũng nhân cái dịp này mà nói thêm đó. Rồi thì ở đây đó có đây là năm điều khác biệt của chư Phật. Tăng giá là năm mà quên mất tá là điểm khác biệt. Một là a dú trồ đốt cô sơ, bị tôi có đánh sai không mà sao bà con viết sai nè, tôi viết đúng mà tại sao bà con viết sai. A dú số 1 là a dú tuổi thọ ha, a dú là cái thọ lượng khác nhau. Là có vị thì như cái Phật Thích Ca Mâu Ni là ngày sống có 80 thôi, mà có những vị họ sống tới 100 ngàn. Thứ hai là Lạp Bá Ma nó quên mắt tá, có những vị thân lượng họ là mấy chục mét, nhưng mà Đức Phật Thích Ca thì chỉ có 1m8 thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, Đức Phật Thích Ca chỉ cao 1,8m nha, ngày cao 1m8. Rồi tiếp theo đó là Cú La Quê Mắt Tá là cái dòng dõi, thì chỉ có hai dòng, một là dòng vua và dòng Bà La Môn, thì có vị thì dòng vua có vị dòng Bà La Môn, nhưng mà không có dòng dõi khác thấp kém hơn thì không có, bởi vì cái xuất thân mà bình thường quá đó người ta không có nể nha, không có nể. Rồi cái thứ ba, cái thứ tư đó là cái gì ta, cái từ đó bát tha nó là nỗ lực, nhưng mà ở đây bát tha nó quên bát tha là cái thời gian hành đạo trước khi thành Phật á, thì lâu mau khác nhau, tối đa là 6 mà tối thiểu là 7 ngày, tối đa là 6 năm. Cái số 5 là cái đó Rasmi Vinata, cái hào quang ít hay nhiều khác nhau thì đã nói rồi nha. Ok, tiếp theo đó là trong đây có nói một điều nữa là trong đây có nói rõ trong đây có nói rằng là có nhắc lại cái câu nói Đức Phật lần này các tỳ kheo
ta với cái sức nhớ của mình, ta có thể nhớ lại tất cả chư Phật quá khứ đã từng trải qua những cái gì, cái gì, cái gì nó thành Phật. Ta biết rõ là y văn si la, các ngài có giới hạnh như vậy, y văn tâm ma có cái pháp tấm như vậy, y văn ban nha có trí tuệ như vậy, y văn vihari có cái pháp thường trụ như vậy. Thì ở đây có nghĩa là giới, đây có nghĩa là cái đức hạnh á nói chung, còn cái tâm ma ở đây là chỉ cho thiền định ha, còn cái vihari ở đây là chỉ cho cái pháp nào mà các ngài thường an trú cũng là định nha. Chẳng hạn như các ngài là thường xuyên nhập thiền quả nè, nhập đại bi định nè, nhập diệt thọ tưởng định nè, thì đó trường hợp thì chúng ta biết rõ chỉ cần trí tuệ ra sao, giải thoát ra sao, đức hạnh ra sao. Thì ở đây có nói đến năm cái pháp giải thoát, sẵn nói luôn cái gọi là giải thoát á, gọi là giải thoát, mở hoặc đơn quý ngút trí hả, có năm cái trường hợp. Bởi mình nó tu thành giải thoát mà mình biết chưa giải thoát là cái giống gì, cũng giống như bữa hổm tôi nhớ tôi có nói một chuyện mà các bà con thợ, đó là tôi nói 99.9% cái người mà thờ Phật á ha, không có hiểu cái chữ khổ mà Đức Phật nói là cái gì hết á. Mình tưởng khổ, mình tưởng mình nghĩ khổ là sanh ly tử biệt, bệnh hoạn, tai nạn, đau đớn, quằn quại, khóc than, buồn rầu, đau khổ, sợ hãi, những gì làm cho mình khổ thân, khổ tâm thì đó là khổ. Mình hiểu như vậy thì nó nghèo quá, trật thì không trật, mình nó nghèo xác, nghèo sơ. Cái gì khổ nó có ba, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Khổ khổ là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm khó chịu. Hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm dễ chịu. Còn cái hành khổ là cái tính lệ thuộc nhân duyên mà có rồi phải mất. Đó, mình phải hiểu cái nghĩa của khổ nó rộng như vậy để mình thấy rằng cho dầu mình có ở trên cõi phạm thiên phi tưởng phi phi tưởng thì mình vẫn nằm ở trong cái phần kiềm tỏa của khổ. Chứ còn khổ mình hiểu theo nghĩa của mình đó ha, thì lên tới đâu lại là hết rồi. Trên đó thì làm gì có cái chuyện mà bệnh hoạn rồi nợ nần, bệnh không có thuốc uống, rồi đói không có gì ăn, rồi đi đứng thì bị nắng gió mưa sương tùm lum, đó là làm gì có. Cho nên cái chữ khổ mình hiểu cái kiểu mình hiểu không tới đó, thì mình không có chán sợ sanh tử một cách rốt ráo nhớ nha. Thì ở đây cũng vậy, mình nói mình tu giải thoát mà mình mới giải thoát là cái giống gì. Thứ nhất gọi là tá đăng gác quý một tí, có nghĩa là giải thoát kiểu đối phó. Kiểu đối phó là sao? Là phiền não đến đâu á thì tạm thời tìm cách kềm chế đến đó, xong rồi cái gì nữa, việc qua rồi thì mọi sự trở lại như cũ. Thứ nhất là ta đăng ra cái mốt tí là giải thoát kiểu đối phó là vậy đó. Thì trong đây nó giải thích ví dụ như là mình giận quá thì mình giận quá giận thì mình nghĩ một chuyện, mình kiếm một cái cách, một cái đề tài nào đó mình suy nghĩ, thì mình nghĩ giận người khác tức là mình đem cái lỗi của người ta đó đốt cháy bản thân mình. Mình nghĩ như vậy, hoặc là mình nghĩ rằng mình còn được bao nhiêu thời gian sống trên đời này mà mình giận họ, không biết rằng hỏi mình ai đi trước, rồi mai mai vô ngủ nằm hết hai cái ngủ nằm kế bên nhau thì nó cái giận hôm nay nó sẽ nó còn lại cái gì. Còn hai đứa ra ngoài gò nằm hết thì hai cái mã nằm kế bên nhau á, nằm chung nghĩa trang á, thì nếu ai kể lại chuyện xưa thì nó buồn cười lắm. Nói hai cái ông này nè, hai cái bà này xưa là coi như là mặt trăng mặt trời nè, không như nước với lửa nè, rồi bây giờ là bây giờ ra đây nằm hết. Nhờ mình nghĩ như vậy á, cho nên mình bớt giận. Thì cái trường hợp cái kiểu tu đó, cái kiểu tu đối phó đó đó, đừng gọi là tâm đăng gác quỷ mất tiếp nha, nhớ nha. Có nghĩa là cũng làm cách giải thoát nhưng mà nó mang tính đối phó tạm thời. Cái số 2 nó gọi là quyết khâm Hana Vimutti à, có nghĩa là sự giải thoát à, phiền não bằng cái sức trấn áp lâu bền của thiền định à, trấn áp lâu bền của thiền định à, từ à, vài giờ đến vài chục ngàn đại kiếp à, sau đó trở lại như cũ. Ồ, cái quyết khâm đó có nghĩa là trấn áp hay là đè nén như là đá đè cỏ vậy đó. Cái thứ ba đó là samuchê đó, quy một tí có nghĩa là cái sự giải thoát à, có từ cái tâm thánh đạo, như từ lúc chứng ngộ sơ, chứng ngộ sơ đạo trở đi thì cái vị thánh Tu Đà Hoàn không còn bị khổ tâm bởi thân kiến nữa à, thì cái đó được gọi là, được gọi là samuchena mutti. Cái thứ ba, cái thứ tư gọi là patip passati vimutti, có nghĩa là cái sự thanh thoát của tâm thánh quả à, có nghĩa là diệt trừ cái phiền não thì là tâm thánh đạo trong một cái sát na thôi. Sau đó vị thánh chỉ có tâm thánh quả khi cần à, những lúc sống bằng tâm thánh quả thì lòng giải thoát khỏi mọi cái khó nhọc từ cái chuyện đời, vì khi ấy tâm chỉ biết cảnh niết bàn. Thấy chưa? Rồi tiếp theo gọi là nispati nisarana nip à, cái thứ năm là nis Sarana Vimutti, có nghĩa là cái sự giải thoát từ cái việc chứng ngộ Niết Bàn. Niết Bàn là một trong bốn cái pháp chân đế, một cái trạng thái có thật nhưng chỉ được biết đến bằng thánh trí, không phải có thêm những niết bàn nữa ha. Niết bàn không phải là sự vắng mặt của danh sắc mà thôi, như nhiều người hiểu lầm. Biết có hiểu được không ta? Tức là có nhiều người họ nghĩ rằng niết bàn á là cái sự vắng mặt của danh sắc. Ví dụ như bây giờ mình còn thay, còn phiền não mình còn tái sanh, mình thấy còn tái sanh là còn danh sắc. Khi nào hết phiền não là hết tái sanh, hết tái sanh là hết danh sắc. Họ tưởng là hết cái niết bàn, không phải. Đó là một cách nói, nhưng thực ra niết bàn là một cái trạng thái có thật, nó phải là cảnh giới. Niết bàn không phải là cảnh giới. Niết bàn không phải là một không gian, nơi chốn cảnh giới để tồn tại hiện hữu, mà là một cái trạng thái yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có bậc thánh mới biết đó là gì. Sau khi chấm dứt tối thiểu thân kiến, mấy có hiểu không ta? Các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi, dạ rồi, đó, kiểu nó vậy đó, cái kiểu nó vậy đó. Nhớ nha. Rồi. Thì nguyên cái đoạn này thì dài lắm, đoạn này dài lắm thì tôi chỉ nói, tại vì có những cái điều mà tôi thấy ở kinh sau có, cho nên bây giờ nếu mà tôi giảng hết cái kinh này thì tôi muốn bỏ kinh này đi cho shop, bởi vì cái đề tài này nó kéo dài quá lâu rồi, thì mình đi vòng mình sẽ quay lại đây thôi, chắc chắn như vậy nha. Thì lúc bây giờ đó là mà trong đây có nói rằng đó là khi mà các cái vị mà Bồ Tát á, mà sắp cái Bồ Tát mà cái chót mà đang ở trên cổ đấu xuất á, mà muốn muốn lìa bỏ trên đó để mình xuống thành đạo đó, thì các vị đó trải qua cái thời gian của tuổi thọ là bao nhiêu thì hôm qua chúng tôi đã nói rồi. Có nghĩa là mọi khi đó, khi mà chưa phải là kiếp chót thì ngài thấy sống lâu hơn, nguyện chết trước. Nhưng mà riêng ngày kiếp chót thì các ngài thường sống hết tuổi thọ đó. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là trong sớ ghi rằng chỉ có chư thiên nhiều phước báo ha, trước khi chết mới nhìn thấy thấy những cái hiện tượng báo tử. Báo tử là gì ta? Báo tử thí dụ như mà là mi lì và tí, tức là tràng hoa trang sức á, bị héo úa. Thứ hai nữa là y phục bị nhăn nhúm. Thứ ba nữa là cảm giác như thân mình chảy mồ hôi. Rồi tiếp theo nữa là gì ta? Thân thể không còn chói sáng như mọi khi. Rồi cái gì nữa ta? Không thể đứng vững ngay trong cái trụ xứ của mình như là đang bị hụt chân. Đó, tất cả là năm điều nha. Thì trong đây nói rằng là trong đây mới rõ là nơi đây mới nói thế này nè ha. Trong đây mới nói thế này chỉ có chúng sanh mà đại phước á, và những cái vị trời mà phước nhiều á, thì trước khi chết mới có cái nhìn thấy những cái hiện tượng báo tử, chứ còn những cái vị khác thì không có. Thì ở đây có năm cái điều về hiện tượng báo tử của vị trời á, vị trời dục thiên á nha. Một là tràng hoa trang sức bị héo nè, hai là cái y phục bị nhem nhúm, ba là cảm giác cái thân mình chảy mồ hôi, bốn là thân thể không còn trói sáng như mọi khi, năm là không thể đứng vững trong tứ xứ của mình. Mà khoan đã, cái này mà không ghi Bali, cái trong rung này có người thắc mắc à. Số 1 là ma la mi la dành tỷ, ma la mi la dành tỷ. Số 2 là quát thà ni kí lý, quát thà ni kí lý sầm tỷ. Số 3, số 3 là cách chê hí xê đà, cách chê hí xê đà nguyết trần tỷ. Nếu mà dịch sát á, là mồ hôi chảy ra từ nách thì tôi thấy dịch vậy nghe nó thô quá, cho nên tôi dịch khác đi nghe. Tại dịch kiểu như tôi thì chỗ này không có sai, chứ đúng là nó từ mồ hôi chảy ra từ nách. Số 4 là ca dê đúc bành ni dân, ca dê đúc bành ni dân ốc cá mặt tỷ, ốc cá mặt tỷ nha. Rồi số 5 á là nắm nãy gì ta, đi vô đi qua sân đi nè sân thà tỷ. Đó, tất cả là năm điều tiếng Bali đó. Có gì cái việc lấy năm cái điều Bali này, cái việc cái nằm cho nó nằm trong mặt đơn á nha, nhớ nha, bỏ cho nằm trong mặt đơn đó, của năm cái điều gì ghi rồi xong. Thì nói về Đức Bồ Tát cái chánh đẳng giác kiếp chót á, khi mà ngài nhìn thấy năm cái điều này nè ha, thì trong Mê Phan đây còn nói thêm nữa là những vị nào chỉ có phước mà thiếu đức á, thì khi mà nhìn thấy các cái hiện tượng báo tử á, sẽ sợ hãi vì không biết mình sẽ về đâu. Riêng những vị có đức độ tu hành sâu dày á, thì bình thản và yên tâm vì biết chỗ mình sắp đến chắc chắn không tệ. Chắc chắn không tệ nha. Thì khi mà chư thiên mà đến thỉnh cái này, các vị sẽ thấy làm lạ là tại sao chú giải lại đi kể thêm cái này, là bởi vì các ngài thấy cái chỗ nào cần nói thêm thì thí dụ thì các ngài nói, chú thích thêm vị A La Hán. Thì ở đây nói kể là cái chuyện mà lúc Bồ Tát này được chư thiên mà đến thỉnh để mà giáng sanh á ha. Thì khi mà ngài thấy năm cái hiện tượng đó thì chư thiên đến thỉnh ngài, thì ngài tỉnh bơ, ngài biết ngài sẽ đi đâu thì sẽ làm gì, thì chư thiên đến thỉnh ngài. Thì nãy chúng tôi có nói rồi, ngài nhận lời, trước khi nhận lời ngài mới quan sát là mình sẽ sanh về đâu, cha mình mẹ mình sẽ là ai, mình sẽ sanh vô dòng dõi nào, mình sẽ lớn lên trong cái điều kiện như thế nào. Sau khi mình ngài thấy rồi thì ngài mới bắt đầu ngài nhận lời nha, ngài nhận lời. Thì hôm qua chúng tôi đã có nói rồi, có hai cái ý kiến trái chiều về cái tâm tục sinh của Bồ Tát kiếp chót. Hầu hết đều cho rằng ngài tái sinh bằng tâm gì ta, đại quả. Đại quả là đại quả là có từ tâm đại thiện, tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Cũng có một ít cái này ít à, một ít ý kiến cho rằng Bồ Tát phải tục sinh bằng tâm thọ xả vì lòng đã không còn háo hức thiết tha với cảnh dục. Thì mình học cho biết vậy thôi nha. Thì sau khi mà ngài đã mà bây giờ trong đây, bây giờ tới đây để hết, hết kể rồi. Cho nên bây giờ kể chung rồi, đây không có kể riêng Phật nào hết, đây kể chung. Kể chung là cái người mẹ Phật mẫu ha, Phật mẫu trong cái đêm mà sắp thọ thai đó đều nằm thấy đại mộng là vôi trắng, là vôi trắng chung vào hông phải của mình. Đó, đừng thấy như vậy hết. Đó là điểm đặc biệt. Và ở trong đây có nhắc mình biết một chuyện. Ở trong đây đó, ở đây sớ giải có nhắc lại năm điều quy luật vũ trụ không thể giải thích được. Gọi là năm pháp niyama, gọi là năm pháp cố nhiên. Nó không cố nhiên. Một á là cái gì ta? Một là kamma niyamo. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Kamma niyama có nghĩa là nghiệp nào quả nấy, không? Làm ác á thì bị khổ, và làm thiện á được vui. Đây là cái điều thứ nhất là cầm mắt đi dành á. Cái số 2 đó gọi là u tu ni dành á, u tu ni dành á có nghĩa là những cái trật tự sinh hoạt, những cái trật tự biến chuyển sinh hóa trong thiên nhiên, như xuân hạ thu đông, ngày đêm nóng lạnh, mùa nào thức nấy. Đó là cái luật của thiên nhiên. Thời tiết thì nhìn cái thứ ba nó là bi cha ni già mẹ. Cái số 3 gọi là bi cha ni già mẹ có nghĩa là chủng tử nào thì cho ra cái giống loài đó. Cái hạt cà đó thì ra cái cây cà, mướp thì ra mướp, mèo mẹ đó thì không có thể sinh ra chó con. Yeah, đó gọi là bi chánh ni già má, thì cái chủng tử nào thì cho ra cái giống loài đó, đây là pháp cố nhiên. Cái tiếp theo đó gọi là chitta ni già má. Chitta ni già má là cái bản chất tâm lý của chúng sinh là biết cảm, tốc độ sanh diệt nhanh nhất trong các pháp hữu vi. Mỗi lần chỉ một sát na, là
dần cải ba chánh, là tất cả những cái vấn đề đó gọi là tâm, bảy cái tâm lý chúng sanh, là biết cảnh nè, là tốc độ sanh diệt nhanh nhất cho các hữu vi này, mỗi lần một sát na làm nên một dòng chảy. Cái số năm á gọi là thâm má ni gia má, gọi là pháp cố nhiên. Pháp cố nhiên ở đây có nghĩa là vấn đề giải thích cái chữ già vấn đề xa của quốc tế, cái trật tự hay cái hình thức vận hành của từng pháp giới là cố nhiên, như Bồ Tát, như cái gì ta, như muốn thành Phật á thì phải tu ba la mật. Khi mà cái duyên nó tròn á thì không cần ai hỗ trợ đó, và lúc đó những cái điều kỳ diệu phi thường xảy ra cũng là điều bình thường. Cái thầm nó đi dần má đây đó là cái trật tự hay là hình thức vận hành của từng pháp giới là cố nhiên. Chẳng hạn như muốn thành Phật á thì phải tu ba la mật, mà khi mà duyên nó tròn á thì không có cần ai hỗ trợ, và lúc đó tự nhiên những cái điều kỳ diệu phi thường xảy ra cũng là điều bình thường. Thì nghe chơi không, ở đây giải thích vậy đó. Thì đây là năm cái pháp cố nhiên và năm cái luật mình không có nữa, sau đó lầu đến nhật gì nữa. Trong cái đời sống của chúng sanh có thằng nào con nào mà nó nằm ngoài lý duyên khởi đâu trời, lá lùng à. Cái này tôi phải đề nghị nha, không có cái kiến thức giáo lý căn bản thì không thể theo dõi lớp học này. Câu đó là câu chịu chết thôi, tại vì các vị không có biết cái nội dung của giáo lý duyên khởi là cái gì thì các vị mới hỏi quái gở như vậy nha, hỏi quái gở như vậy. Rồi à, tiếp theo là chắc bây giờ tôi hỏi một người, các vị đừng có buồn, bây giờ tôi hỏi trong room này nè, trong room này có còn ai mà nhớ cái nội dung giáo lý duyên khởi không? Thì như nó vô minh duyên lành, vô minh là cái gì các vị còn nhớ không? Thì tôi hỏi là vô minh là cái gì? Alo, các vị còn nhớ không ta? Em còn nhớ hay đã quên? Các vị còn nhớ không? Rồi, đó. Rồi ví dụ như hỏi bất kỳ trong tứ đế là cái gì, các vị trả lời được hay không? Bất kỳ tứ đế là cái gì trả lời được không? Cái như khổ, định nghĩa khổ, tập, diệt đạo. Trời đất ơi. Các vị có còn nhớ không? Các vị còn nhớ cái gì các vị đã nghe giảng hay không? Alo. Đó, bởi vì cái trí nó có ba loại: trí văn, trí tư, trí tu. Cái biết của thánh á là cái biết bằng trí tu. Còn tôi hỏi các vị là trí văn nha. Chứ còn mình trả lời kiểu u mê, mình nói là nếu mình nhớ thành thánh thì như vậy quá ra mình không biết ba trí. Trí nó có ba nha, trí nó có ba. Thì tôi đang hỏi các vị là trí văn á, trí văn là trí tư. Chứ còn kiểu mà tôi sợ nhất là học lâm cơm nó nói ra thì nghe nó cao siêu nhưng mà không hiểu khỉ gì hết. Ok, như vậy là về trí văn là mình phải biết nha. Về trí văn thì mình đang học lớp này nè, mình đang học lớp này là mình đang trao dồi trí văn. Còn cái gì mà các vị hiểu tứ đế mà theo cái thánh trí là chuyện khác nữa nha. Rồi bây giờ trong đây cho mình biết rằng là cái pháp cố nhiên là gì, đó là cái trật tự hay là cái hình thức vận hành của các pháp giới. Nó là ví dụ như muốn thành Phật á thì phải tu ba la mật, mà khi ba la mật mình nó tròn rồi đó thì nó sẽ có những cái chuyện mà như chúng ta học từ mấy ngày nay nha. Đó là cũng khi mà duyên chín mùi thì phải về cõi đâu sức giống nhau, rồi chư thiên trong vô lượng vũ trụ đến thỉnh mình giáng trần giống nhau, rồi mình cũng phải quán xét năm cái điều mà gia tộc, rồi phụ mẫu, rồi chú xứ, rồi dòng tộc vân vân thì mình giống nhau. Và sau đó mọi chuyện xảy ra như là lớn lên lập gia đình có con, rồi bỏ nhà đi tu, rồi thành Phật chuyển pháp luân, rồi quá hiện song thông, rồi có đệ tử thánh chúng, rồi cuối cùng là nhập niết bàn, tất cả đều giống nhau, thì đó gọi là pháp cố nhiên nha. Trong trường hợp này cái pháp cố nhiên không phải chỉ có bao nhiêu đó nha. Thì ở trong đây có nói rõ, kể ra từng điều mà mai mốt chúng ta sẽ học tới. Ví dụ như trong đây có nói rằng là khi mà Bồ Tát mà Ngài đã nằm ở trong bụng mẹ đó, thì bà mẹ thấy Ngài, nhưng mà Ngài thì không có nhìn thấy bà mẹ. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là trong đây có nói rằng là ở chư Phật á, từ lúc trụ thai đến khi niết bàn, trụ thai kiếp chót, có thể em diễn niết kiếp chót là chúng tôi cũng mình hỏi lắm nha. Trụ thai kiếp chót đến khi niết bàn có bốn điều bất khả xâm phạm. Các vị nghe không? Alo, các vị có biết không? Các vị có nghe không? Một là gì ta? Tính mạng của Ngài là bất khả xâm phạm. Thứ hai là hào quang của Ngài không ai che chắn được. Số ba là gì ta? Lễ vật nào đã được nhắm đến Ngài thì không ai lấy đi được. Rồi có số 4 là trí tuệ của Ngài không bị ai làm khó được. Đó, ví dụ như phàm phu mình nói mình tinh thông tâm tạng, cái gặp gì có những câu hỏi mình cũng ứng ngữ cũng đổ mồ hôi nha, mà Ngài thì không. Ngay cả Ngài Sa Lợi Phất phiền não hết nhưng có những cái Ngài không biết. Có một lần Đức Phật Ngài hỏi Ngài Sa Lợi Phất 3 lần một câu hỏi mà Ngài Sa Lợi Phất Ngài suy nghĩ, không phải Ngài không biết nhưng mà Ngài suy nghĩ rằng có nhiều cách trả lời quá, không biết Thế Tôn muốn mình trả lời theo kiểu nào. Đó, chứ không phải là Ngài không biết, không phải là Ngài lúc đó Ngài suy nghĩ là có nhiều cách trả lời cho câu này quá, không biết Thế Tôn muốn mình trả lời theo kiểu nào. Nhưng mà đối với cái đánh giá thì không. Cho nên đây được gọi là bốn cái điều bất khả xâm phạm. Nên nó rõ là ngay từ lúc Bồ Tát trụ thai đó là chư thiên trên hình thức thì cũng đến bảo vệ, nhưng thật ra cái đó không cần thiết. Không cần thiết. Rồi trong đây có trong một cái câu Pali nè: Attha na mi tăng phích cơ vi, này các tỳ kheo, Attha na mi tăng na baka so, không bao giờ có được cái chuyện này. Văn pa ru bắc kami na tu tha ka tăng chi ta vô ru tầy giá, không bao giờ có cái chuyện mà tấm mạng của chư Phật các mà bị ai đó xâm phạm. Anu bắc kami na phích cơ vi ta tha ka ta parinip pa yam ki, này các tỳ kheo, các đức Như Lai chỉ có thể niết bàn một cách tự nhiên mà thôi. Rất là tháp tâm nghe thích cầu quê, hãy đi đi giáp thà với hà răng, hãy trở về sống, hãy trở về cái chỗ riêng của mình. Giáp thà với hà răng tức là sống cho nó thoải mái đi, giáp thà với hà răng sống thoải mái. Arakhiya thích cầu quê ta tha gặp ta, các đứng Như Lai không có cần ai mà hộ trì bảo vệ đâu. Tại sao có câu này? Bởi vì trong kinh nói rằng sau khi mà Đề Bà Đạt Đa lăng đá Đức Phật ấy, thì chư tăng mới là vì thương kính quá nên không còn nghĩ nhiều, cứ tụ năm tụ ba cái đọc kinh, giống như để cầu an cho ngài vậy đó. Chị Ngạn mới nghe tiếng động, thì Ngạn mới hỏi ngài An An, hỏi cái ổ cái âm thanh gì chi vậy nè An An, có cái âm thanh rì rầm chi vậy, có ai tụng đọc cái gì đó phải không? Thì ngài An An nó bạch Thế Tôn, Chư Tăng nó rất là lo cái chuyện mà Thế Tôn liên tục và liên tục trong thời gian gần đây nhiều lần và rất nhiều lần bị người ta tôi tìm đủ cách người ta ám hại, ví dụ như là ông muốn 16 sát thủ đến giết ngài, rồi ông mượn con voi điên Nalagiri hai của vua Asa Thế, rồi ông lên núi ông lăn đá xuống để khác làm cũng toàn là chuyện mà chuyện hại gọi là chuyện sát nhân không đó, mà ngài không sao hết. Thì lúc đó thì Đức Phật ngài mới nói câu này: này các vị kheo, không bao giờ có chuyện mà cái tánh mạng của chư Phật mà bị ai đó đe dọa tước đoạt. Các ngài chỉ gọi là anu pakkani na tathagata parinibbayan, chỉ các ngài chỉ niết bàn cách tự nhiên thôi, hãy đi đi, hãy về sống cho thoải mái thanh thản đi, arakya thakvi tathagata, cái đứng Như Lai không có cần ai bảo vệ hết đó, nha. Tuy nhiên trong kinh nó suốt 10 tháng Bồ Tát trụ thai thì Tứ Thiên Vương cầm gương đứng ở bốn góc để quan sát, không để cho ai là quấy rầy làm phiền Phật mẫu hết nha. Thì suốt cái thời gian đó là Phật mẫu, tức là bà mẹ của Bồ Tát, là tự nhiên nhàm chán năm dục, tự nhiên nhàm chán năm dục, rồi thì là thích giữ bát quan trai, và đặc biệt như bà Maya đó, thì bà trước khi mà mang thai Thái tử Tất Đạt á, thì bà Maya đã sinh gì ta, sinh thọ bát quan trai với sự chứng minh của đạo sĩ Asita Devila, một vị đã chứng thiền phi tưởng sau khi Thái tử sinh ra được 7 ngày á, 7 ngày đó gì nữa ta, đạo sĩ đến xem mặt rồi khóc cười 3 tiếng, giải thích lý do xong, ông về núi 7 ngày sau thì tịch. Đó, nhớ nha, tức là bà Maya nó đã sinh thọ bác quan trai với cái sự chứng minh của đạo sĩ Asita Devila. Trong đây mới nói cái này nè, trong đây có nói rõ chỗ đó, trong đây có nói rõ cái chỗ đó, nói rõ cái chỗ đó, chỗ nào luôn mất tiêu, mới vừa liếc thấy bị mất tiêu rồi ta. Đây, Bồ Đi Sắp Ta Ma Tà Pí Ca La Đi Vi La Sát Isino San Ti Kê Si Lăng Gan Hà Tí, có nghĩa là bà đã đến là sinh thọ giới với cái sự chứng minh ha. Xong là có một chuyện tiếp theo nữa là sau khi mà sanh được Thái tử rồi đó, thì bà sống có 7 ngày nữa thì bà mất. Thì tại sao vậy? Cái chỗ này bà con phải ghi nha, phải ghi chỗ này nha. Tại sao mà sau khi sanh Thái tử rồi chỉ trong 7 ngày thì bà mất, lý do tại sao? Tại sao vậy? Vì bồ tí sắc tê na quá sơ tắc hà nành hí kê tí giác cú tí sa đi sang. Vì thân xác bà đã là nơi tạm dung của Bồ Tát kiếp chót, nên đã trở nên thiêng liêng như gì ta, một ngôi đền. Đó, như một ngôi đền, trong tiếng Bali gọi là chê tí giác cu tì sa đi sanh.
thiêng liêng như một ngôi đền. À, rồi sao nữa? Cái này nó quan trọng nè. Añe sang hả? Appari pho ga ra hằng. Appari pho ga ra hằng. Cái chỗ này rất là nhiều Phật tử không có biết tại sao mà Phật mẫu cứ sanh thai hoàng Bồ Tát cái chót ra là phải mất. Họ không biết. Cho nên bây giờ tới cái này, cái thân xác bà đã là nơi tạm dung cho Bồ Tát kiếp chót, nên nó trở nên thiêng liêng như một ngôi đền. Mà cộng hơn cái nữa, Añe sang appari pho ga năng, không à, thể để ai đó à, hưởng dụng hay gần gũi được nữa. Đó, gọi là Añe sang appari pho ga ra hằng, không thể để ai đó hưởng dụng hay gần gũi được nữa. Có nghĩa là ví dụ như bà còn sống tiếp tục thì cũng còn chồng bà, phải không? À, cũng còn chồng thì không được. Dứt khoát là thứ hai, một điều nữa là bà là người à, đã lìa bỏ cái dục tính trong nam nữ, việc mang thai Bồ Tát chỉ là nguyện xưa. Sau khi mà xâm về đấu xuất á, thì trở thành một tiên nam à, trở thành một tiên nam chứ không có còn nữ nữa nha. Nhớ nha, là bà Ma Gia đó là cái chuyện mà bà mang thân nữ là vì cái nguyện xưa, là cách nay là nhiều kiếp đó, thì cách nay là 100.000 đại kiếp thì bà là một người tín nữ, bà vào chùa bà gặp Đức Phật Bát Trác, thì bà nhìn thấy Đức Phật đó, bà quý quá, bà thương quá, bà kính quá. Bà mới nghĩ trong bụng mình, nó trời đất ơi, cái con người vĩ đại thế này thì chắc chắn phải có mẹ có cha, mà người mẹ nào mà có được người con dây nè thì có chết cũng đáng à, bà nghĩ như vậy đó. Thì bà mới làm phước bằng nguyện, bà phải làm phước bằng nguyện, bà nghĩ là sinh như là sao bà có đứa con là một cái vị mà Phật giống như vậy đó. Và Đức Phật Bát Nhã Tát nhìn thấy cái túc duyên của bà đó là có thể, cho nên ngày mới thọ ký, nghĩa là ngày chỉ báo cho biết thôi, ngày cho biết 100.000 đại kiếp nữa sẽ có một vị Phật Gautama ra đời, thì lúc đó ngươi á sẽ là cái người mẹ cưu mang cái vị Bồ Tát đó. Rồi cách đây 91 đại kiếp đó, thì bà lại gặp một vị Phật nữa, đó là Phật Vipassi. Thì bà vào chùa đó, bà vô cái hầm, khi mà mình đã nguyện cái gì đó rồi thì chính cái ba la mật đó nó đẩy mình đi vòng vòng để mình gặp những cái cơ hội thích hợp để mình vun bồi công đức. Cái này quan trọng lắm, trong rừng phải nhớ cái này. Khi mình đã phát nguyện một cái điều gì làm gì đó thì chính cái điều làm đó nó đẩy mình tới những cái hoàn cảnh để mà mình có dịp để mình vun bồi. Còn nếu mình không nguyện thì thôi, mà nếu mình có nguyện, ví dụ như ngã nô rút thác nguyện đệ nhất thiên nhãn, thì ngày luôn luôn có cái gì ngày cúng dường đèn đốm ánh sáng cho người khác, thì nhờ vậy cho nên đó là ngày đời đời người sinh ra cặp mắt ngày tốt lắm. Mà nếu mà ngày là chư thiên gọi là đạo sĩ mà có thần thông đó, thì cái thiên nhãn của ngày cũng tốt hơn người ta à. Và khi kiếm chót ngày chiến la hán thì cái thiên nhãn của ngày cũng tốt hơn mấy vị khác nha. Nhớ cái đó phải có cái nguyện. Vì khi mình nguyện như vậy thì cái càng gần cái ngày mà viên thành cái tâm nguyện thì sao, thì cái lực tự nhiên á hãy càng gần như nào thì cái nhu cầu công đức nó phải càng lớn à, nhu cầu càng lớn, mà nhu cầu nó càng lớn thì mình sẽ phải cái chính nguyện lực nó đẩy mình tới những hoàn cảnh đó để mình gieo trồng. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm, rất là quan trọng cái này. Thì lúc đó bà vào chùa, bà gặp Đức Phật và chư Phật có một cái lòng đại bi đặc biệt đó, ngài nhìn bà và ngài biết bị cái bà này có nguyện như vậy, cho nên trong một cái pháp thoại ngài có nhắc tới mẹ của ngài. Ngài có nhắc, ngài nói là gọi là tất cả phụ nữ trên đời này đều là điểm xuất phát của tất cả vĩ nhân, tất cả nam nhân dù có vĩ đại cỡ nào đi nữa cũng đều có một bà mẹ. Không nên xem thường nữ giới, vì nữ giới có tầm thường cách mấy thì họ hoàn toàn có thể là mẹ của một đấng vĩ nhân à. Thì khi mà nghe như vậy mà nhìn thấy Đức Phật là coi như là bà coi như là
quan nghĩ chết người chết biến á, thì bà mới cúng dường cái ngày là một cái lỗi cái trầm hương. Thì tại sao rồi cúng cái đó, tại vì bà có gì mà cúng cái đó, chứ còn mình nó có đặt mặt như nó mệt nha. Thì lẽ bà các bà đi chùa mà có cái gì mà cúng đó, thì bà có cúng được một cái bức cái lỗi trầm á, một cái bức trầm mà bằng lỗi, cái lỗi á, thì bà nguyện như là đời sau sinh ra ngày cùng bà sẽ có một đứa con vĩ đại như vậy, là Đức Phật một lần nữa ngày sát kiến. Ngày sát kiến. Rồi thì coi như kiếp chót khi mà sanh thái tử ra xong thì bà đã chán chường cái thân nữ, cho nên 7 ngày sau bà mất. Bà sanh về trời thì bà trở thành một tiên nam, cho nên 7 ngày khi mà Đức Phật ngồi lên cõi trời người giảng cái tạng A Tỳ Đàm đó, thì lúc đó bà Gautama Maya lúc đó là đã là nam rồi, mình cứ ghi bà không à. Mình cứ nói là người lên người thuyết pháp cho độ Phật mẫu, rồi lúc mà Phật mẫu từ ở trên đấu xích này xuống vân vân, mình cứ kêu bà đó. Thật ra là mình phải kêu là hi, là him, là ông ấy, chứ còn không có còn bà nữa nha. Không còn bà nữa là lên đỉnh thành nam, đến thành nản. Người ta giống như là chỉ qua xong rồi phải lị đò chút vậy thôi nha. Rồi tiếp theo nữa đó là, thì trong đây có kể là khi mà Bồ Tát ngài sinh ra đời như vậy đó, thì là ngài trên thân của ngài thì không có gì ta, trên thân của ngài thì không hề có một miếng vải nào hết, nhưng mà do cái phước do cái quay lực của ngài khiến cho thiên hạ nhìn thấy ngài rất là kính đáo. Cái đó mới ghê chứ. Cho nên hôm nay mình thấy cái tượng của Tát Đản Xanh là có miếng vải quấn, chứ thật ra thì không có, không có miếng vải quấn. Cái này phải ghi nè, cái này phải ghi nè. Khi đản sinh á, Bồ Tát hoàn toàn không có vải quấn người, nhưng ai cũng thấy ngài như có tấm vải tròn. Đến đặc biệt như vậy, tấm vải tròn trong đây có nói như vậy. Thì để được lấy cái Bali, chứ còn không lấy Bali nó cũng khổ ghê lắm ha. Thì phải để lát lấy có cái Bali, cái tôi còn nhớ Bali kêu là Dissamano, có nghĩa là sao, là ngài không có dấu gì, nhưng mà trong mắt mọi người thì họ không thấy được những cái chỗ kính khuất của ngài. Thì lúc đó là ngày từ ngày bước xuống giống như là một cái vị pháp sư từ trên bước pháp tòa ha. Rồi sao nữa? Athati bhakati brahmavesi na upasankamito. Lúc bây giờ đó là các phạm thiên La Hán từ cõi tịnh cư, thì trong đây mới ghi cái này là khi na sva xuất tha, khi na sva có đã không, mình viết cái khi na sva xuất tha và sa Brahma nha. Các vị là phạm thiên La Hán từ cõi tịnh cư, tại vì La Hán này không còn tái sanh, nhưng mà khi người ta sanh lên đến người ta là A-la-hán, nhưng mà khi lên đó người ta đắc đỉnh á ha, mà ta chưa niết bàn thì trên đó vẫn A-la-hán. Nhớ cái này nha, nhớ kỹ, A-la-hán không có tái sanh. Ở trong kinh nó có đủ cái thành phần mà trời ơi đất hỡi, mình không có nói được. A-la-hán không có tái sanh, nhưng mà người ta sanh về trở, người ta chứng như cảnh, người ta đi xuống, người ta đi bằng thần thông xuống. Thì các ngài mới là người đầu tiên đưa tay đỡ lấy Bồ Tát, sau đó là gì nữa ta, chạy 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 sau đó alo là Tứ Thiên Vương à, rồi cuối cùng là các cung tần, nghĩa là các cung tần đỡ Bồ Tát. Khi họ đỡ Bồ Tát á thì họ cầm bồng Bồ Tát, rồi Bồ Tát mới bước xuống từ tay của loài người ha. Bồ Tát bước xuống từ tay của loài người đi. Mà trong lúc đó thì do cái nghiệp của ngài á, do cái phước nghiệp mới khiến cái trên hư không nó xuất hiện hai cái dòng nước nóng và lạnh, thay vì là một dòng à, mà đằng này hai dòng, một dòng nóng và lạnh trộn lại với nhau để tắm cho Bồ Tát à. Từ trên hư không giống như hai cái dòng nước mưa vậy đó, chứ không ai tắm cho ngài mà tự nhiên xuất hiện hai dòng nước mưa tắm cho ngài, thì ngài mới là bước đi, bước đi à. Đó này cái chỗ là phải ghi nè, manusa năng rồi cái gì nữa, hấp hấp tô ngút chít tô à, nhớ cái câu là phải ghi nha, chứ không có ghi là mai mốt rồi mất công nói không biết ông dịch ở đâu. Ngút chít tô à tập tha vi dặn, tập tha vi dặn tất thiết tổ à, là Bồ Tát từ tay loài người, loài người nghĩa là cung tần á, à, cung tần á, à, cung tần á, bước xuống đất và nhìn quanh bốn hướng rồi bước về phía bắc à, đi bảy bước nối bài kệ bốn câu nha. Cái chỗ này học cho kỹ nha. Chứ không thôi có bị nè, manusa năng hát tập tô mút chít tô a Bạch Thái Vương, Bạch Thích Thích Tô, Bồ Tát từ tay loài người á, nó bước xuống đất và nhìn quanh bốn hướng rồi bước về phía bắc, đi bảy bước nó nói cái bài kệ bốn câu. Thì trong đây mới nói cái này nè, à, trong đây mới nói tại sao mà người nhìn phía bắc, bởi vì cái hướng đó là cái hướng mà được xem là cái hướng ở trong cái suy nghĩ của chư thiên phạm thiên, thì cái hướng đó là cái hướng tốt nhất. Cho nên đó là lý do tại sao trong các hướng trong tiếng Bali đó, cái hướng đông là hướng bất ta, có nghĩa là trước à, có nghĩa là cái hướng mặt trời xuất hiện đầu ngày à, xuất hiện đầu ngày. Còn hướng tây là apara là tây à, là cái hướng mà hướng gì ta, là cái hướng mà coi như là mặt hướng sau cùng, hướng sau cùng để mặt trời lặn lúc cuối ngày. Ở đây là chỉ nói trên cái nhìn thôi nha, chứ đây không nói trong lĩnh khoa học, mình hãy nhớ được trong cái nhìn thôi, cái nhìn của chúng sinh á, cái nhìn của nhân loại trong một ngày á, thì ở đây là hướng cả ta là phía sau, bất tá là trước mà nghĩa là hướng đông, còn apara là sau mà cũng là hướng tây, nghĩa là đang nói được giữa được cái hiện tượng mặt trời lặn, mặt lặn, mặt trời mọc. Mà trong cái đó là cái hướng bắc á, uttara là cái hướng bắc á, có cái nghĩa đen là cao quý, uttara là cao quý nha. Đó, đó là lý do tại sao mà ngài nhìn hướng bắc, là bởi vì cái hướng đó cái chữ uttara cũng là cao quý, mà trong cái nhìn của chư thiên phạm thiên cũng vậy, cũng coi cái đó hướng cao quý. Và trong kinh mình cũng trong cái này thì tôi không thấy Phật nói, mà tôi thấy trong chú giải nói là mình ngủ mà mình xây đầu về cái hướng đông là trường thọ, mà xây đầu về cái hướng tây liễu thọ, mà xây đầu về hướng bắc là thông minh á. Thì học cho biết vậy thôi nha, chứ còn các gì bắt tôi chứng minh rồi tôi không dám nha. Rồi
Tiếp theo, cái vụ này mệt ạ. Bây giờ đã là 4 giờ rưỡi rồi, thì trong đây cho mình biết là ngay cái giây phút mà Bồ Tát chào đời đó, thì có vô số cái hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong thiên nhiên và loài người. Mỗi chuyện kỳ lạ là một điềm báo cho một chuyện tốt sau này, lúc ngài đã thành đạo. Có hiểu không ta? Alo, các vị còn nghe không? Ngay cái giây phút mà Bồ Tát chào đời thì có vô số cái hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong thiên nhiên và loài người, mà mỗi cái chuyện kỳ lạ là một điềm báo cho một cái chuyện tốt sau này, lúc ngài đã thành đạo. Đó, thí dụ như cái này, cái vụ này mới mệt nè. Cái này là làm sao mà coi như là việc ngài đứng trên mặt đất thì tượng trưng là cái điềm báo sau này ngài thành tựu bốn cái như ý túc. Việc xoay mặt về phía bắc báo trước chuyện ngài sẽ chinh phục thiên hạ. Rồi cái gì nữa? Bảy bước chân á, để tôi mệt quá, tôi ra dấu thôi. Bảy bước chân á là cái sự thành tựu thất giác chi. Để tắt đi nha, chứ còn báo trước, nó mệt quá đi nha, bỏ đi, để vô bằng là được rồi. Alo, tôi để dấu bằng thôi nha, mệt quá mệt rồi mà để dấu bằng rồi. Lộng trắng của chư thiên che ngày lúc đó trong mình nói thì mình học mình coi kinh đâu thấy cái này, nhưng mà trong chú giải là nó có mới ghê chứ. Cái lộng trắng của chư thiên che ngày lúc mà ngài đang đi á ha, thì báo trước sau này là ngài sẽ được giải thoát. Ngài sẽ được giải thoát rồi. Cái món này kêu là cái món gì ta? Cái năm cái món đồ mà biểu trưng vương quyền á, nó dịch tạm thì thôi chứ biết kêu bằng gì. Năm món biểu trưng vương quyền là gồm gì ta? Nó là gươm nè, rồi hài nè, hoàng bào nè, ok, ba hoàng bào, cái
cũng xuất hiện lúc đó đó. À, thì là bằng cái việc sau này ngài vừa nói, hồi nãy mình có ghi cái năm mươi giải thoát vừa nói có đúng không ta? Alo, hồi nãy năm mươi giải thoát mình học rồi, cùng xuất hiện lúc đó hả? Các vị còn nghe không? Việc bốn hướng nó tượng trưng cho sẽ có được trí tuệ vô ngại. Cái kiểu này chắc bữa nay học cầu 8 ngày nữa chưa hết bài kinh này. Việc nói kệ, cái việc mà nói kệ thì sẽ chuyển pháp luân. Câu kệ thứ tư nói một bên, đây là thân cuối cùng thì sẽ chính là các vị còn nghe không? Mà tự nhiên sao alo các vị còn nghe không? Rồi giờ này mình đi kêu mới ghê chứ. Nghe rồi. Rồi. Trong cái giây phút ngày chào đời đó, chỗ này là các cái nhạc cụ trên cái trái đất tự nhiên phát tiếng không cần tay người, có hiểu không ta? Gọi là trong đây ghi là cái gì ta? Maha Purusasaya Tarasa Dasa Sahasilo Katha. Tôi cầm bí trong lúc ngày Giáng sinh á, thì một ngàn để coi mười triệu thế giới đều rung động. Và Dasa Sahasilo Katha Tâm Hí Đi Và Ta, chư thiên trong cái mười muôn triệu thế giới đó, y cái chất cái và lê sanh nếp tình xuống gom về một thế giới này mà thôi. Rồi tâm với bát tha, rồi cái bát tha mang đi qua bát tiết ganh hay xuống, thì như đã nói hồi nãy đó, là trước hết là thiên chúng đỡ ngày trước bát cha manusa, rồi sau đó mới đến nhân loại. Tâm với bát tha pina chậm ma bát tha periyo nát kê chi a qua đi ta sayamiyo bát trình số sayama bát trình số, có nghĩa là các cái món nhạc cụ nhạc khí trong thế đó tự nhiên sayamiyo bát trình số sa ya ni va quách trình sú là tự nhiên phát tiếng, tự nhiên phát tiếng chứ không có cần người chơi, gọi là kia nó chỉ qua đi ta, là không cần ai điều khiển hết. Manusa anh đúc banh ta na đi ni khanda khandang chích chân tí. Tất cả dây trói xiềng xích đều tự mở bung hay đứt đoạn. Có hiểu không ta? Đó là tất cả những cái dây trói hay là xiềng xích đó đều tự mở bung hay đứt đoạn. Tôi không có viết nha, cái này các vị viết tôi ngán quá rồi, tôi không có viết nữa, tôi sợ quá rồi. Bây giờ tôi chỉ có đọc tiếng Bali rồi tôi dịch rồi xong nha. Rồi cái ai mà lẹ thì viết, còn không thì về nghe lại viết, chứ còn tôi ngán tay chân tôi giờ nó rã rời lắm rồi nha. Gọi là Manusa đang âm đúc banh tó na đi ní khanh đa khanh đăng chích chừng sủ, tức là những cái dây trối xiềng xích á thì đều tự mở bung hay đã đứt đoạn. Sapporuga vu banh vu phát xa mừng sủ ha âm bi li nó thô tâm tâm băm ma lăng quê ra chừng sủ. Những cái người mà đang mắc trọng bệnh á thì ngay trong cái ngày đó đó họ không còn đau đớn nữa đó, nhớ nha. Những cái người mắc chứng nan y tuyệt chứng đó, ung thư kỳ cuối, sơ gan, cổ chướng quằn quại rồi như đau đớn gì đấy, tại trong cái ngày đó họ nó đau nữa, trong cái ngày đó. Rồi sao nữa, chất chân tha ru, chất chân tha có nghĩa là người mù bẩm sinh. Cái này mà tôi xiên, tôi xé mấy cái chữ này ra nó đã lắm, nhưng bây giờ tôi làm biến quá rồi. Thí dụ nha, thí dụ tôi làm chữ cho vui thôi. Chấp chân tha có nghĩa là trà tí cộng với âm tha, có nghĩa là cái người mù bẩm sinh đó. Chấp chân tha có nghĩa là trà tí cộng với âm tha, thành là cộng là chấp chân tha là người bẩm sinh. Thì chấp chân tha ru ba nếp bác sinh xuống người mù bẩm sinh thì nhìn thấy được. Mà chấp Tamatara sắp đăng số mình số người biết thì nghe được. Rồi pi đó sắp pi cho quá sầm panna hì sùng thì những cái món ăn mà như là bơ sữa da ua lúc đó là nó cũng sớm thành tựu, nó nhanh hơn. Nó nhanh hơn là mỗi khi nó phải trải qua bao lâu. Còn đời này những cái thức ăn, những món ủ, những món mà phải cần đến thời gian tự động lúc đó nó cũng thành sớm hơn. Cha tí cha là nắng y có là gu mu ga nằng sạp tí bà tích hà sĩ, có nghĩa là những người ngọng nghịu thì cũng là nói được. Quý đê sắp bắt khanh đa na qua xuất bắp tâm năng bà phu nình số. Tàu bè đang đi trên biển thì tự nhiên nó cũng cập bến nhanh hơn. A ca sắp tha phù mắt tha ká rát tâm nà ní sá ká ti chù phà sĩ tà ní a hê sùng. Tất cả các cái châu báu nhẹ ở trong lòng đất hay là trên các cái vì sao á thì nó cũng là tự nó phát sáng. Về no mất tật chức tăng bá tí là phần số. Những cái người thù hà quán mà nghĩ về nhau á thì trong cái ngày tự nhiên họ cũng hết giận trong cái ngày đó. Nó lạ, tức là bây giờ tôi ghét thằng Tèo thằng Tí quá sức ghét, mà đặc biệt trong cái ngày đó tự nhiên tôi nghĩ về tụi nó một cách rất là dễ thương, đầy cảm thông. Đúng rồi, tôi khỏi khủng khung nữa. Rồi a ca sắp tất cả phu bách tất cả đất tâm na nên sắc ti chu pha sắc ta ni a hi sùng, tức là các loại châu báu ở trên trời dưới biển nó đều tự là tự phát sáng. Verino mất tất cả tăng bất tức là phần số, kẻ thù nhìn kẻ thù nó cũng là thanh thương cảm thông. Rồi sao nữa, a vi chim mi ắc cái nếp bà ấy. Lửa trong địa ngục tự nhiên nó cũng tắt trong cái ngày đó. Lửa trong địa ngục nó bị áp tì á nha. Bởi vì giá vị trí có nghĩa là không có gián đoạn, có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở dưới nó đông đến mức mà cái người này đứng ghé người kia mà nó khích rịch, nó giống như là cá màu vậy đó. Đó gọi là không gián đoạn giữa người này người kia. Thứ hai là lửa cháy không có gián đoạn, và các cái hình phạt ở dưới cũng không gián đoạn, rồi gọi là vị trí, có nghĩa là không gián đoạn, gọi là địa ngục vô gián nha. mà bữa nay thì ác quy kinh với ác cái đi bà với lửa trong địa ngục thì tự nó tắt đi trong một ngày ở dưới, coi mình nghĩ xa hơn nha. Lô canh ta đi rú a lô cô đó bà đi, cái vụ này mệt nè. Lô canh ta đó là gì, là cái địa ngục không gian, cái ba cái vũ trụ á, cái ba cái vũ trụ á thì nó có một cái khoảng trống trong giữa. Trong rung muốn nghe không ta, có vô lượng vũ trụ mà cứ một nhóm ba như vậy thì nó có cái khoảng trống chính giữa. Các vị lấy ba cái ly về để cạnh nhau, nó có khoảng trống chính giữa nha. Thì cái khoảng trống đó là chính là cái địa ngục, nó tên là địa ngục không gian Lokantara. Cái địa ngục này là chuyên để dành cho mấy người cha mà coi như cùng hung cực ác, mà coi như không còn cải tạo nữa nha. Có nghĩa là không còn có thể cải tạo bên Bắc Tông, gọi là nhất xiển đề đó. Ít trong thi ca gọi là nhất xiển đề đó, có nghĩa là cái thành phần gọi là bất trị, phải gọi là cách ly, gọi là vĩnh viễn với xã hội đó, là cái loại đó. Ít trong thi ca là nhất xiển đề nha. Nhất xiển đề thì cái loại cái chỗ này là dành cho mấy cái tay đó, là cùng hung cực ác mà coi như là để gọi là trần ăn mà trăm quấn mà coi như là ván trời của mờ thiên lâu đó, là xanh về đây. Và ở đó thì đã nói là nó là cái nằm cái vùng biên của vũ trụ, cho nên không có mặt trăng mặt trời nào rọi tới đó đại khách. Và cái chúng sanh ở đó thì nó cứ đeo bám vào cái vách của vũ trụ, bên dưới là một cái vùng nước, một vùng thần vững, một vùng nước trong kinh gọi là nước cường toan á, tức là cái nước axit, nước chua lắm. Mà mấy cái chúng sanh đó thì nó giống như con dơi, nó không có thấy ánh sáng, bên đâu có ánh sáng nào thấy. Nó cứ bám trên đất rồi nó đụng nhau á, thì nó tưởng là thức ăn, nó sâu xé nhau rồi nó rồi rớt xuống dưới cái biển, là cái biển axit, nó tan ra rồi nó xanh trở lên. Nó không có chết mà nó suốt cái tuổi thọ đó 84.000 đại kiếp như vậy nha. 84.000 đại kiếp đó. Rồi còn cái chuyện mà từ ở đó mà ra khỏi rồi mà đi về đâu thì trời biết. Tại vì cái phước xưa nó trổ thì được sanh làm trời làm người, còn không là tiếp tục làm trùng làm dế nữa nha. Thì bình thường ở đó nó không có ánh sáng, nhưng mà trong những cái sự kiện đặc biệt như là Bồ Tát bản sanh, là Phật thành đạo, Phật chuyển pháp luân á, thì ánh sáng mặt trời mặt trăng ở mình thì không rọi tới được, nhưng cái hào quang của ngài trời rọi tới nơi chỗ này để cho những cái loại đó nó nhìn thấy nha, nó ồ ở đây cũng có loại khác, nhớ nha. Nhớ chỗ đó. Cho nên ở chỗ này mà không ai giải thích là đọc chết liền á, quy chinh mi ắc ghi ni bà ghi là lửa a tỳ địa ngục tự tắt lô canh ta đi cái lô cô đa bà đi. Ánh sáng xuất hiện ở các cái địa ngục không gian, địa ngục mình, địa ngục nằm ở giữa ba cái vũ trụ. Nó đi xuống cho làng nắp bóp tập tí sống lặng gió yên. Nếu đã xong ngồi thì tạm thời sống nó yên. Rồi sao nữa, mà ha sống bút đi mất tôi đó sao nó càng hồ xỉ nước biển ấy, tự nhiên nó ngọt. Qua tô nó qua dí là sao nữa, là sao ta, gió yên không quá, không có mà sống gió tinh bừng. Là sao nữa, aka sapat patarukka ta sakuna pasitwa patamigata ai sum. Thì lúc nó chim chóc á, chim chóc là nó không muốn bay nữa, mà nó muốn đậu mặt đất để cho nó hòa mình với những cái loài mà đang sống trên mặt đất. Nó đều xuống đất hết để nó trở thành ra là một cái buổi tiệc vũ trụ. Bởi vì mấy loài trên đất thì nó làm sao mà nó lên trời với chim được, nhưng mà chim nó xuống đất thì được, cho nên nó xuống nó làm nó vầy tiệc với cái đám trên mặt đất. Chăn đô ác tí bi rô chí, còn cái chỗ này nên là những cái vũ trụ nào mà lúc đó đang là ban đêm đó thì họ sẽ thấy mặt trăng sáng hơn. Phải hiểu như vậy đó. Suriyo nát quân hồ nó xì tới lù nhìn mà lù có xăm banh hồ xì. Còn cái nắng mặt trời lúc đó là không còn nóng nữa, nhớ nha, nó không còn nóng nữa. Đi ra ta ác tên hồ ác tên hồ biết mà nó đoà rê thấp tòa ác tố tên hồ xì là nó chìa lúc khi tà đi mà kì là căng kì lừng số.
Chư thiên mỗi khi là cha nào đã ở lâu đài đó mà bữa nay tất cả đều ra hết ở ngoài cửa đứng vui chơi ngoài đó, chứ không ở riêng lâu đài cái kiểu mà nhà ông đứng cửa không có nữa nha. Bữa đó là ai cũng ra ngoài cửa đứng vui quá mà vũ trụ đã vào hội nha. Hay cha tuất đi tí cá mà hà ni khô vắc xí. Cái chỗ này mà cha tuất đi tí cá có nghĩa là bốn cái đại châu của nhân loại. Cái này mà không có gì có giải thích là dịch dịch luôn, có nghĩa là bốn đại châu là gì ta? Bắc cư lưu châu, đông thắng thân châu, nam thiện bộ châu, tây ngư sa châu, là bốn hành tinh mà nó xoay quanh cái trục tu di. À rồi thì cái nhân loại đó là biến khỏi ghi, nó nghiện luôn. Nhân loại mà ở cái Bắc Cô Lưu Châu á, mà thấy chỉ Bắc cái có nghĩa là nó ở phía Bắc của núi Tu Di, còn Đông Thắng Thân Châu á là nó ở phía Đông của núi Tu Di, Nam Thiện Bộ Châu là cái châu của mình nè, cái hành tinh của mình nè, nó nằm ở phía Nam của núi Tu Di, và Tây Ngưu Sa Châu là cái châu nằm ở phía Tây của núi Tu Di. Thì cái Bắc Cô Lưu Châu á, cái tuổi thọ đó nó maximum tối đa là vô số tuổi, mà tối thiểu là 1000 tuổi nha. Ý là sao trong đây không ai viết giùm hết, bụng tới đây hết muốn viết rồi hết trời. Rồi rồi cái Bắc Cô Lưu Châu á, sống tối đa là vô số tuổi mà tối thiểu là 1000 tuổi. Rồi tiếp theo nữa là cái Đông Thắng Thân Châu á, thì tối đa của nó đó là vô số tuổi mà tối thiểu của nó là 700 tuổi. Cái Đông Thắng á, cái tối đa là vô số mà tối thiểu là 700 ha. Rồi cái Nam Thiện Bộ Châu á, thì tối đa là vô số mà tối thiểu là 10 ha. Còn cái Tây Ngưu Sa Châu á, thì cái tối đa của nó là vô số mà tối thiểu của nó là 500. Ok, đi chờ trần dây. Bỉnh thôi là lù. Bây giờ là đã 5 giờ kém rồi, khiếp thì kia. À, để coi Đông Thắng Anh Châu á, thì tối đa là vô số mà tối thiểu là 700. Năng Thị Phụ Châu tối đa vô số tối thiểu là 10 tuổi. Tại Ngưu Sa Châu tối đa là vô số mà tối thiểu là 500. Rồi xong rồi hết ai viết rồi tôi cũng dẹp luôn rồi. Cái gì nữa ta? Thì lúc đó cả bốn châu đều có mưa lớn. Rồi sao nữa? Maha chanh năng ni và khu đà nắp bí ba sa pi lê xí tức là tất cả thiên hạ lúc đó đều không có ai có cảm giác đói hay là khát. À, rồi đoa ra các và tà ni say mì với ví và rừng xuống, thì lúc đó tất cả các cửa lớn cửa nhỏ thì tự động nó mở ra. Hả? Bất bù bơ gác bơ lù bơ gà rút khe. Lúc đó tất cả các cây cối, cái cây nào ra hoa được thì ra hoa, mà cây nào ra trái được thì ra trái. À, rồi sao nữa? Đá sá sá hát si lô cấp thao tú. Cái chữ sá hát si ở đây không có phải là 1.000 nha, mà 1.000 nhân địa một cái nó sao ta, 1.000 lần một 1.000 lần 1.000 xá xi ở đây là 1.000 lần 1.000 có nghĩa là 1.000.000 á, tức là cái gì đây, một là lý thừa đó, 1.000 lần 1.000 có nghĩa là lấy 3 số 0 rồi chồng lên 3 số 0 nữa, có nghĩa là 1.000.000. Yeah. Mà đá sát sa hát si có nghĩa là 10.000.000, nhớ nha, 10.000.000. Thì 10.000.000 thế giới lúc đó là sao ta? À, để kề đứng bên ly mất tiêu rồi đây. À, y cắt ta cho mà là hồ sĩ lúc đó đó, là coi như là nó được coi như là cờ xí đầy khắp hết, giống như là được văn hoa kết tụi đó, được gọi là e cấp thật chất mà là vòng hoa thật giá là cờ xí, mà là vòng hoa lúc là coi như là cả là 10.000.000 cái vũ trụ lúc là nó rực rỡ tinh bừng như là một cái ngày hoa đăng vậy đó. Thì bây giờ dưới bây giải thích đã dưới bắt đầu giải thích đây. Cái chuyện thứ nhất á, là 10.000.000 vũ trụ á, mà coi như là nó rung động á, thì là cái điềm báo sau này ngài sẽ chứng nhất thiết trí. Cái chuyện mà chư thiên trong 10.000.000 vũ trụ và tập trung về một cái vũ trụ này đó, thì nó sẽ báo đó là cái điềm báo sau này đó, là với cái thời pháp mà chuyển pháp luân á, thì coi như nó là ngài đã nói gọn là tất cả cái nội dung của giáo pháp. Cái điểm báo là ngài sẽ chuyển pháp luân, thì trong cái pháp luân là tất cả những cái giáo lý mà ngài đã chứng ngộ và chư Phật đã đang và sẽ chứng ngộ, những pháp mà chư Phật đã đang và sẽ thuyết giảng đều nằm gọn ở trong cái bài chuyển pháp luân. À, cũng giống như hôm nay mà chư thiên trong 10.000.000 vũ trụ mà gom về vậy đó, cái điểm báo. Rồi tiếp theo nữa đó là cái chuyện mà chư thiên mà đỡ cái chuyện mà phạm thiên mà chư thiên đỡ bồ tát trước, nó để cho loài người này mà đỡ sau, nó đỡ bồ tát đó, thì cái chuyện mà chư thiên phạm thiên mà đỡ ngày trước đó, nó điềm báo là sau này ngày sẽ đắc được 4 cái tầng thiền sắc giới. Rồi hay quá, tôi khỏi khum nữa. Rồi bắt tâm ăn đề ta năng bất kỳ năng, cái chuyện mà cái chuyện đề bắt ta đây là phải kể luôn phạm thiên nghe, phải là phải kể phạm thiên, cái chỗ mà chư thiên phạm thiên mà đỡ bồ tát trước á, bắt tâm ăn là trước hết thì là cái niềm báo sau này người sẽ đắc được 4 tầng thiền sắc giới. Bát cha manusa năng bát tích cái năng cái tinh năng u ba vách ra na ba ba u ba vách ra cha na năng bát tích là phát sắc bút và niệm mắt tăng. Cái chuyện mà loài người mà đỡ sao đó là điểm máu sau này người sẽ bắt được 4 cái tầng thiền vô sắc. Tâm cái bát tư vi na năng sẽ dần vách cha năng. À, vách cha năng. Cái chuyện mà các nhạc khí nhạc cụ mà tự nó phát ra tiếng mà không cần ai chơi hết, thì âm lưu bút là cái điểm báo sau này là ngài sẽ thành tựu gì ta, chính cái pháp gọi là thứ đệ trú anu, phải ghi chữ chính hay chứ, chính anu tất
Hà, Quý Hà đó là cái gì đây?
Gọi là chính pháp thứ đệ đó ha, cái là chính pháp lần lượt đó, chính pháp đó là tám tầng thiền sắc và vô sắc cộng với thiền diệt. Thiền diệt hôm qua tôi giảng rồi đó, bằng qua tôi không có kêu thiền diệt, bằng qua tôi giải thích là tam tứ quả cộng với phi tưởng, phi tưởng thì có cái bà ghê bạn, bà muốn cho người ta biết là bà biết, cho nên là bà kêu cái đó là thiền diệt mà sư thì luôn cái này khác như vậy. Thật ra cái đó là tôi qua tôi giải thích nha, thì cái đó là thiền diệt nhớ nha, tức là tám tầng thiền sắc vô sắc, tức là bốn tầng nha, bốn tầng sắc, bốn tầng vô sắc thì tuy nguyên gửi là tám, cộng là tám cộng với thiền diệt là chín, cái điểm đó rồi. Rồi tiếp theo nữa đó là Chammapattaperinavacchanam. Trong đây thì kể riêng nha. Các cái loại đàn gọi là bản đơn là vina đó ha, vina là đàn tỳ bà đó, vina đó tự phát tiếng là cái điềm báo gì ta, sẽ chính loại định ha. Rồi các cái loại trống ở trên này, cái chung ở đây cái riêng, các loại trống máu đơn theri nha, theri mà tự ra tiếng là cái điềm báo của ta. Cái pháp âm của ngài sẽ đến tay muôn loài, rồi các cái dây trói và xiềng xích tự tháo mở và đứt đoạn ấy, báo trước ngài sẽ cắt đứt kêu nguyện. Rồi việc mà người bệnh hết bệnh á thì báo trước là sẽ liễu ngộ bốn đế. Rồi cái gì nữa, người mù mà thấy được á thì là sẽ đắc, ngài báo thì ngài biết là ngài sẽ đặt thiên nhãn ha, đặt thiên nhãn. Rồi người biết mà nghe được á thì cái điềm báo mà ngài sẽ đặt là thiên nhĩ. Rồi cái gì nữa, cứ đánh cái nó trôi như ghê. Thứ thực phẩm mau thành phẩm thì báo trước là sẽ thành tựu bốn cái như ý túc. Rồi cái gì nữa, cái gì nữa này, sao mà nó người què đi được, người câm nói được á là sẽ tu tập bốn niệm xứ ha. Rồi thuyền bè mau đến bến hơn à, thì sẽ chứng bốn trí vô ngại. Đã bốn trí vô ngại để xong. Rồi hai tiếng ngồi rồi. Rồi vì nó còn phía sau còn nhiều lắm nha, phía sau còn nhiều lắm, phía sau còn nhiều lắm. Kẻ thù mà nhìn nhau mà thương được là điềm báo sau này là ngài sẽ tu tập tới nơi tới chốn, ngày bốn và phẩm trú. Lửa địa ngục mà tự tắt thì cái điềm báo sau này ngài sẽ làm tắt đi là các cái ngọn lửa phiền não, 11 là lửa phiền não. Rồi cái ánh sáng mà nó xuất hiện ở cõi địa ngục không gian á, là điềm báo sau này là ngài sẽ chấm dứt vô minh. Rồi nước biển mà nó ngọt như là mật á, thì nó điềm báo sau này là ngài sẽ chứng được cái quả niết bàn vốn chỉ có một vị giải thoát. Cái chuyện mà gió sóng yên gió lặng là điềm báo sau này là ngài sẽ giúp cho bản thân ngài và nhiều người khác sẽ chấm dứt được cái 62 cái tà kiến. Chim bay trên trời mà trở được về đất thì cái điềm báo sau này thiên hạ muôn phương sẽ trở về quy với ngài. Cái chuyện mà ở những cái hành tinh đang ban đêm mà trăng sáng hơn vào thời điểm đó thì cái điềm báo sau này á là ngài sẽ được lòng rất là nhiều người, là có quốc cho nát canh tất ta đó, được lòng rất là nhiều người. Cái ánh nắng còn những cái hành tinh nào lúc đang là ban ngày á thì cái ánh nắng này lúc đó nó không còn chói chang nóng bức nữa đó, thì cái điềm báo sau này bản thân ngài nó sẽ có được thân tâm an lạc suốt đời. Cái chuyện mà chư thiên mà rời khỏi lâu đài mà ra đứng ngoài cửa để vui chơi á, thì cái điềm báo sau này là ngài sẽ có được, ngài sẽ có những giây phút mà gọi là an lạc đủ để nói kệ một mình. À, an lạc đủ để nói kệ một mình, tức là cứ những lúc này ngày suy nghĩ gì thì đó là ngày đọc trong một bài kệ một mình, ngày thôi đó cũng là điềm báo. Rồi cái chuyện mà bốn đại châu mà nó có mưa lớn là cái điềm báo sau này đó là cái giáo pháp mà ngày thuyết giảng ở khắp nơi nó giống như là mưa mà ngày sẽ thuyết pháp cho khắp các vũ trụ ha. Mahato Thamami Kawasanasa Bhattamitam, điểm sau này là ngài sẽ ban bố cái pháp vũ khắp nơi. Cái chuyện mà mọi người không có bị đói nữa đó thì cái điểm báo sau này là ngài sẽ tu tập tới nơi tới chốn cái thân hành niệm. Cái chuyện mà mọi người sau này không còn khát nữa đó thì là cái điểm báo sau này là ngài thành tựu được cái hạnh phúc giải thoát Vimutti Sukhena. Cái chuyện mà cửa tự nhiên nó mở là có nghĩa là sau này là bát chánh đạo sẽ được trình bày rộng rãi cho chúng sinh. Cái chuyện mà cây trái mà tự nhiên ra hoa ra trái đó, cái chuyện mà các loại cây mà tự nhiên ra hoa trái là cái điềm báo sau này là ngài sẽ, bản thân ngài và đệ tử ngài sẽ thành tựu được cái quả báo sa môn sa minh nha phala. Rồi còn cái chuyện mà sau này đó là cái chuyện mà 10 triệu vũ trụ á ha, mà lúc đó nó tưng bừng hoa đăng á, là cái điềm báo sau này cả cái thế giới này nó đầy ngập thánh nhân. Thì tiếp theo có một câu hỏi. Ettha panhang bức tranh tí trăm ký. Đây có một câu hỏi là khi mà Bồ Tát Mahapurusha đó, Bồ Tát ha, đứng trên mặt đất Uttara Thimukho là nhìn về phía bắc, Badassa Gantoa bước chân đi, A sẽ phân qua chân cái pha xí nói lên cái lời A sẽ phân, tức là tiếng gầm, cái tiếng rống của con bò chúa đó. Thì Tát Đa Kinh Tát Thái Bí Gia Gáp Tô Ú Đa Hú A Cà Sì nói khi mà ngài đi bảy bước, vậy là ngài đi ra mặt đất hay là ngài đi hỏng mặt đất? Dissamano Gáp Tô Ú Đa Hú A Dissamano. Thì lúc đó, đó là cái cơ thể ngài phơi bài hay là không có phơi bài? Achi Lắc Cô Gáp Tô Ú Đa Hú A Lăng Cá Tắp Bà Di Bà Ti Gáp Tô, lúc đó ngài có cái y phục hay không? Đá Hà Rô Hú Tòa Gáp Tô U Đà Hút Hoa là cô lúc là trong cái hình thức là người lớn hay là đứa bé? Bách Cha Bí Kinh Ta Đi Sô A Hồ Sĩ U Đà Hút Bú Nát Bà Đà 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 Cô. Sau đó thì nhà trở lại hình thức một đứa bé bình thường. Bà Đà 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 Cô, đứa bé bình thường. Đứa bé mà ba lá là non nớt ngu khờ đó, hay là tiếp tục làm người lớn? Thì trong đây mới có câu trả lời của cái ngài trưởng lão, cái trưởng lão gì ta, gọi là Tipitaka Chu là Bà Hà Giác. Ngài mới trả lời thế này. Bồ Tát bước đi trên mặt đất, chứ không phải là mình đã đi trên đường không hả? Cơ thể phơi bày nhưng trong mắt mọi người thì không thấy gì, khó nhìn. Rồi tiếp theo nữa, không có y phục nhưng nhìn vào thì giống như có. Rồi cái gì nữa? Dù là hài nhi mới sinh nhưng lúc đó trời người thấy ngài chỉnh chạc như một thiếu niên 16 tuổi. Rồi sao nữa? Sau khi mà nói kệ đó, ngài trở lại là một đứa bé hoàn toàn bình thường. Rồi xong, hoàn toàn bình thường nha. Gọi là Bách Cha Bánh Nát Ta Lá Đà Đà Cua Hà Hồ Xí Nát Ta Đi Sô, không như trước đó nữa. Rồi xong. Như vậy thì mình vừa học xong về những cái điều lạ mà của một vị Bồ Tát kiếp trước. Rồi thứ hai tuần sau mình sẽ học cái phần còn lại của kinh. Bây giờ đã là 5:15 bên đây rồi, mệt quá sức mệt. Cái gì biết giảng này nó mệt là bởi vì giảng liên tục và phải ngó con mắt coi như là muốn biết luôn. Nhưng mà thời gian này là mình học về cũng nhiều lắm rồi. Thời gian nghe tiếp học rất là nhiều. Hẹn gặp lại các vị tuần sau.
Idam mi yatinam bhutu sukhitam tu nyatayo. Idam mi yatinam bhutu sukhitam tu nyatayo. Idam mi yatinam bhutu sukhitam tu nyatayo. Idam mi